Bây giờ tới bài thứ 14 là tha tâm thông. Tha tâm thông tức là quốc sư Huệ Trung, người ở Nam Dương, quê ở Chư Ki, Việt Châu, họ Nhiễm. Từ khi thọ tâm ấn, tức là thọ tâm ấn nơi lục tổ đó, thì sư về cái chỗ này, đang là sư về Nam Dương ở hang Đảng Tử, núi Bạch Nhai, bởi vì cốc Đảng Tử, cốc tức là cái hang á, về Nam Dương ở hang Đảng Tử, núi Bạch Nhai hơn 40 năm chưa từng xuống núi. Đạo hạnh của sư đồn đến Đế Đô, niên hiệu Thượng Nguyên, năm thứ hai vua Đường Túc Tông sắc cho trung sứ cái ngàn vị quan đó tên là Triều Tiến, mang chiếu chỉ mời sư về kinh đô cung kính như bậc thầy. Ban đầu sư ở thiền viện phía tây chùa Thiên Phước, đến vua Đại Tông lên ngôi thì lại mời sư ở tỉnh xá Quan Trạch. Trải qua 16 năm sư tùy cơ thuyết pháp. Thì như vậy là ngài Huệ Trung quốc sư, sau khi mà được tâm ấn nghe lục tổ rồi á, thì ngài về ngài ở ẩn núi Bạch Nhai tới gọi là 42 năm đó. Thì như vậy để thấy rằng nó tuy là nhận được tâm ấn nhưng mà còn phải về sống đó, sống thực ở trong đó, chứ còn không phải là gọi là một cái lúc, một cái nhất thời nó liền xong. Vậy cho nên đó là cái kinh nghiệm cho mình thấy, đừng có vội vàng khi mà mình được sáng tỏ đạo lý một phần nào rồi đó, thì cái mình liền là hài lòng tự mãn, thì cái đó là cái nó còn thiếu sót rất là nhiều. Đấy. Bây giờ ở Tây Thiên Trúc có Tam Tạng Đại Nhĩ đến kinh đô tự xưng đã được tha tâm thông, thì vua Đường Túc Tông yêu cầu sư thí nghiệm. Tam Tạng vừa thấy sư liền lễ bái đứng bên hữu. Sư hỏi ông được tha tâm thông chăng? Tam Tạng thưa chẳng dám. Sư lại hỏi ông hãy nói hiện giờ lão tăng ở chỗ nào. Ông mới đáp hòa thượng là thầy của một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua. Tức là hòa thượng là thầy của nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua. Sư im lặng dây lâu lại bảo tiếp ông hãy nói hiện giờ lão tăng ở chỗ nào. Thì ông lại nói, ông bảo hòa thượng là thầy của một nước, sao lại đến cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn. Sư im lặng dây lâu lại hỏi ông hãy nói hiện giờ lão tăng ở chỗ nào. Thì Tam Tạng liền mờ mịt không biết chỗ nơi. Sư liền nạt giả hồ tinh tha tâm thông ở chỗ nào. Tam Tạng không có đáp được. Thì như vậy ở đây thì như vậy thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ này ông có tha tâm thông thật không? Hai lần đầu á thì ngài hỏi thì ông cũng nói rõ ràng. Lần đầu tiên thì ông nói là hòa thượng là thầy của một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua. Tức là cũng giống như là mình như ở đây, ngồi ở đây mà nghĩa là đi về ở trong miền Tây để mà xem đò đua ở miền Tây. Rồi lần thứ hai thì ông lại nói là hòa thượng là thầy của một nước, sao lại đến cầu Thiên Tân xem khi giỡn. Thì cũng giống như mình ngồi ở đây mà đi về sở thú rồi coi khỉ giỡn ở trong sở thú vậy. Thì như vậy thì làm sao ông này ông có thật tham thông thật không? Bởi vì ở đây thì sau này có vị tăng mới đem câu chuyện này hỏi với ngài Ngưỡng Sơn. Hỏi ngài Ngưỡng Sơn thì tại sao mà lần thứ ba như vậy đó mà ông Tam Tạng Đại Nhĩ này ông không có thấy, không có biết. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới bảo hai lần trước á là vì tâm của ngài Huệ Trung còn giao tiếp với cảnh cho nên rồi thấy được, còn lần thứ ba thì tâm của Ngài đã vào cái bậc chánh định tự thọ dụng, nên nghe là hết chỗ thấy. Thì như vậy thì là ông Tam Tạng này á, ông có tha tâm thông thật, nhưng mà tha tâm thông này á là thành thông bình thường thôi, không? Cho nên là hai lần đầu thì Ngài Vệ Trung Ngài cũng thử, Ngài thử, nghĩa là Ngài khởi tâm, Ngài khởi tâm đến cái chỗ Tây Xuyên, Ngài khởi tâm Ngài đi đến chỗ Tây Xuyên, thì khi khởi tâm như vậy đó thì nó có cái hình tướng liền, cho nên ông thấy ông mới nói là Ngài là quốc sư mà lại đến Tây Xuyên mà xem đồ đua đó, không? Rồi lần thứ hai Ngài cũng thử thêm cái nữa, thử cái Ngài khởi tâm cái Ngài hướng đến nghĩa là cầu thiên tân. Cho nên khi Ngài khởi tâm vậy thì ông liền thấy, cho nên ông nói là Ngài là quốc sư mà lại đi đến cầu thiên tân xem khi giỡn. Thì đó là một cái kinh nghiệm đã cho mình thấy, không? Có khởi tâm, có niệm thì nó liền có tướng thì liền bị thấy, chứ là bị quỷ thần xem thấy là vậy đó. Mình tu mà bị quỷ thần xem thấy là bởi vì trong đầu mình nó có nhiều tướng quá, cho nên khởi tướng lên là thì quỷ thần nó thấy hết. Cho nên là có khi tu mà bị ma phá là bởi vì tâm mình nó hướng về ma nhiều, thấy không? Cho nên rồi nó mà khi mà tâm nó có tâm tưởng thì tất nhiên là bên ngoài quỷ thần nó thấy, nó thấy thì tất nhiên là khi thì nó gá vào. Thì ở đây cũng vậy, Ngài thử Ngài khởi tâm vậy thì ông liền thấy hết. Nhưng mà lần thứ ba thì tại sao ông thấy? Cho nên ở đây Ngài nói là bởi vì lần thứ ba Ngài đã vào trong cái chánh định tự thọ dụng mà, thành ra ngoài đâu có, lúc đó là Ngài bạc tâm bạc niệm, thì vậy là ông làm cho ông thấy được. Thì như vậy đáng lẽ thì lần thứ ba đó là Ngài đối diện trực tiếp với ông rồi, không? Đối diện trực tiếp với ông rồi mà ông lại không thấy, mà lại ông đi thấy là thấy cái bóng, thấy cái bóng ở chỗ này, thấy cái bóng ở chỗ kia, trong khi mà đối diện trực tiếp thì lại không thấy. Mình là nhiều khi cũng có những trường hợp giống vậy, có khi là ngồi thiền mà gọi là yên lặng đó, yên lặng mình trực tiếp đối diện với mình đó, nhưng mà lại không thấy, không chịu, cũng không chịu nữa, nhiều khi không chịu nổi nữa, mà sao ngồi yên lặng vậy rồi cái thấy buồn, cái là phải khởi lên cái phải khởi lên cái, khởi lên cái thì nó có thấy thì nó vui hơn. Thành ra rồi nghĩa là đối diện trực tiếp mà lại nghĩa là không có nhận ra, không có thấy được, mà là phải thấy những cái bóng thôi mà lại chịu. Cho nên ở đây Ngài mới bị quở vậy. Cho nên sau này cũng có một vị nữa rồi cũng đem cái câu này đến hỏi Ngài Quyền Sa. Hỏi Ngài Quyền Sa thì hỏi gì, tại sao mà Ngài lần thứ ba thì Tam Tạng không có thấy được quốc sư? Thì Ngài Quyền Sa Ngài mới bảo: ngươi hãy nói hai lần trước đó là Tam Tạng có thấy quốc sư chăng? Ngài không đáp, nhưng mà Ngài hỏi ngược lại ông Tăng. Vậy chứ ngươi hãy nói xem hai lần trước đó là Tam Tạng có thật thấy quốc sư chăng? Thấy không? Thấy bóng. Thì như vậy để rõ ràng nghĩa là cái lần thứ ba là cái lần mà đối diện trực tiếp, nhưng mà ông thấy chỉ là thấy cái bóng thôi. Đó là cái nghĩa là nó đặc biệt. Và trong đây đó thì như vậy để thấy cái hiện tiền luôn luôn mà nó hiện tiền có mặt trên mình mà nó không có một đối tượng nào hết, thì sống được ngay cái đó thì nó sung sướng biết mấy. Nhưng mà là mình lại sống theo những cái bóng thôi, bóng này bóng kia, lại hài lòng với cái đó. Và ở đây nó còn thêm có một cái điểm nữa để cho mình thấy rõ, với cái người mà sống được chân thật với chính mình rồi á thì sao? Cần khởi khởi, cần dừng dừng, tự do, phải không? Ngài muốn khởi cái thì Ngài khởi lên nó cho ông thử ông chơi, phải không? Khởi lên cái đi đến cầu Thiên Tân, khởi lên cái đi đến Tây Xuyên, thử ông chơi. Rồi khi không cần cái Ngài dừng lại liền. Còn mình dừng lại được không? Mình nghe là nếu mà lỡ khởi thì sao? Lỡ khởi đi luôn á, phải không? ở đây nhiều khi là ngồi thiền mà đã hứng hứng cái á, khởi Đà Lạt cái thì sao? À, thì kiếm chuyện để mà xin phép đi Đà Lạt liền. Phải không? Thì giờ là khởi đó mà chẳng những không dừng đâu mà còn đi theo nó luôn nữa. À, còn ở đây ngày khởi được, ngày dừng được, ngày tự do. À, thì như vậy để cho mình thấy rõ, khi mà mình sống được chân thật đó rồi, làm chủ được rồi á, thì những cái gọi là mình tư tưởng hay những cái tâm niệm này mình chuyển thành cái diệu dụng của mình hết, thấy không? À, cho nên là mình cần dùng thì mình dùng, không rồi thôi thì mình dừng. À, thì như vậy thì cũng đâu phải là dẹp bỏ nó đâu mất, thấy không? Bây giờ mình ngồi thiền mà rồi mình cái khởi nghĩ vậy thì mình gọi là vọng tưởng, nhưng mà ngày khởi như vậy đó thì thành ra cái diệu dụng của ngài, thì vậy đâu có mất, đâu có bỏ gì đâu, đâu phải là lúc đó rồi không còn có nghĩa là khởi tưởng gì được hết, phải không? À, thành ra đừng có sợ, mình tu rồi khi mà sống chân thật rồi á thì không còn nghĩa là hiểu biết gì, không còn cái diệu dụng gì. À, thì chính như vậy đó, cho nên là sau này á thì mới thấy rõ, nghĩa là tức vọng là tức chơn thôi, tức vọng tức chơn, chứ còn không phải có nghĩa là sống với cái chơn rồi bỏ cái vọng nữa. À, những cái này bây giờ bỏ nó đi đâu? À, nhưng mà trong khi mình còn mê này á, là mình gọi là chưa có làm chủ được nó, cho nên mình phải tạm dừng nó, gác nó qua bên để sống cái chân thật. Rồi khi sống chân thật làm chủ được hoàn toàn rồi á, thì giờ mình mới sử dụng được nó. À, còn bây giờ chưa sử dụng được nó mà cứ để cho nó khởi hoài, thì cứ nó khởi thì mình cứ theo nó thôi, thì mình gọi là vọng. À, đó là cái bài nói về tha tâm thông đó. Thì như vậy để cho mình thấy rõ cái tha tâm thông, dù cho được cái tha tâm thông nhưng mà thấy tâm của người khác thôi, mà thấy tâm đó là thấy cái tâm bóng thôi, không chứ còn cũng không có thể thấy được cái tâm thật. Mà tha tâm thông thật là phải nghĩa là thấy được cái chỗ thật này á, thì đó mới là cái người gọi là thật là tha tâm thông khéo đó.